Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Giám đốc điều hành của CSIRO, ông Larry Marshall, đưa ra lời kêu gọi đổi mới tư duy khi báo cáo các xu hướng lớn mà Úc dự kiến sẽ trải qua trong 20 năm tới.
Catching a wave is all about seeing it coming and getting yourself into the right position.
Phát hiện một làn sóng là nhìn thấy nó đang đến và đưa bản thân vào đúng vị trí trước khi nó ập đến với bạn. Đổi mới cũng vậy, nhưng mà lần cuối cùng nếu Úc bắt được một làn sóng thay đổi thực sự lớn là khi nào?
Các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên hơn, những tác động kéo dài của cuộc khủng hoảng coronavirus và thế giới ngày càng trực tuyến chỉ là một số xu hướng mà chúng ta có thể quan sát được trong hai thập niên tới. Khi chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng biến động và không chắc chắn, ông Marshall nói rằng nỗ lực phối hợp quốc tế quan trọng hơn bao giờ hết.
Megatrends give a name to the uncomfortable truths.
Megatrends, những xu hướng lớn là định nghĩa cho những sự thật khó chịu và những cơ hội khổng lồ sẽ định hình tương lai của chúng ta theo đúng nghĩa đen. Nhưng chúng cũng cho chúng ta sức mạnh để tạo ra một phiên bản của tương lai nơi chúng ta thịnh vượng nếu chúng ta hành động. Nếu bạn không thể nhìn thấy chúng đến, chúng có thể tàn phá. Mặt khác, nếu bạn có thể nhìn thấy chúng, nếu bạn có thể hiểu chúng, nếu bạn có thể khai thác chúng, các lực thay đổi đó có thể giúp bạn có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Ba xu hướng hàng đầu được liệt kê trong báo cáo của CSIRO bao gồm khả năng thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, tăng cường phụ thuộc vào năng lượng tái tạo và học cách sống trong một thế giới hậu đại dịch. Giám đốc điều hành của Hội đồng Khí hậu, bà Amanda McKenzie, cho biết hành động ngay lập tức đối với biến đổi khí hậu là rất quan trọng. Đòi hỏi phải có phản ứng phối hợp từ chính phủ các cấp, các doanh nghiệp và cộng đồng. Bà nói rằng Úc đã đi sau và phải hành động ngay để đảo ngược tác động của biến đổi khí hậu.
The CSIRO report makes clear what has already been made clear in many other reports.
Báo cáo của CSIRO nằm rõ những gì đã được trình bày rõ ràng trong các báo cáo khác, rằng cái giá của sự thất bại trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ rất lớn đối với Úc. Chúng ta nói đến con số 39 tỷ đô la mỗi năm do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây ra từ nay đến năm 2050. Chúng tôi đã thấy những hậu quả thảm khốc, cho dù đó là từ mùa hè đen hay những trận lũ lụt gần đây. Một số cộng đồng bị ngập lụt lặp đi lặp lại do những điều kiện khí hậu rất bất thường này.
Nhưng bà McKenzie nói rằng đó không phải tất cả đều là u ám và sự diệt vong.
On the flip side, we have a lot to benefit if we tackle the challenge.
Nhưng ở khía cạnh khác, chúng ta có rất nhiều lợi ích nếu giải quyết được các thách thức. Và chúng ta có thể tận dụng những cơ hội đó với tư cách là quốc gia có nhiều nắng nhất trên thế giới. Chúng ta có cơ hội về năng lượng tái tạo, cũng như pin hỗ trợ năng lượng. Đã có các sáng kiến để xuất cảng năng lượng tái tạo của Úc sang châu Á. Chúng ta có thể dẫn đầu thế giới về sản xuất sạch, bởi vì chúng ta có nguồn năng lượng tái tạo rẻ nhất ở Úc. Chúng ta có rất nhiều khoáng sản quan trọng cho sự chuyển đổi trên toàn cầu sang năng lượng tái tạo.
Ông Larry Marshall cho biết sức khỏe của dân chúng trong thế giới hậu đại dịch gắn liền với xu hướng siêu tập trung vào việc số hóa các dịch vụ và hứa hẹn của trí tuệ nhân tạo. Ông nói rằng Úc đang tụt hậu so với các quốc gia khác trong việc tận dụng những phát triển không thể tránh khỏi này, nhưng theo một cách mới thú vị. Trí tuệ nhân tạo đã là một phần của giải pháp trong các lĩnh vực đa dạng như sản xuất vaccine và dự đoán hạn hán. Nhưng Úc phải đón nhận sự đổi mới và tạo ra nhiều việc làm mới để tận dụng được tối đa lợi ích.
Giờ đây các công nghệ kỹ thuật số thực sự và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo sẽ tiêu tốn rất nhiều công việc mà chúng ta biết ngày nay. Các khu vực nơi mà các mô hình và ngành kinh doanh mang tính cách mạng trong tương lai có thể biến đổi từ xa, truy cập trực tuyến và các mô hình kinh doanh mang tính cách mạng trong tương lai.
Rõ ràng thế giới đang trải qua những căng thẳng địa chính trị leo thang, thể hiện rõ từ cuộc chiến ở Ukraine và những căng thẳng đang diễn ra trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Nhưng điều quan trọng nhất của các xu hướng lớn này là tập hợp khoa học trong nỗ lực toàn cầu để chống lại những thách thức đa dạng gần đây, như chuỗi cung ứng bị gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra hoặc các mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh mạng, ông Marshall nói tiếp.
It took a global pandemic to get the nation to turn to science for solutions.
Phải mất một đại dịch toàn cầu để khiến quốc gia này chuyển sang sử dụng khoa học để tìm ra các giải pháp. Niềm tin của khoa học đã dẫn đến phản ứng của Úc đối với COVID-19. Và chúng ta có thể xây dựng dựa trên niềm tin đó ngay bây giờ để đặt khoa học vào trung tâm của một phản ứng thống nhất đối với những thách thức phía trước. Như tôi đã nói nhiều lần rằng, chúng ta phải làm nhiều hơn thế, nhưng khoa học có thể chỉ đường cho chúng ta.
As I've said repeatedly, there is much more that we must do, but science can show us the way.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.